Thứ tư, phẩm không phải của các ông, không phải của các ông. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỳ kheo, cái gì không phải của các ông hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Này các tỳ kheo, cái gì không phải của các ông, sắc này các tỳ kheo, không phải của các ông hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Thọ này các tỳ kheo, không phải của các ông hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Tưởng này các tỳ kheo, các hành này các tỳ kheo. Thức này các tỳ kheo, không phải của các ông hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Ví như này các tỳ kheo, có người mang lại cỏ, củi, cành cây, lá của Jetavana này và đốt chúng hay tùy theo duyên sử dụng chúng. Các ông có nghĩ rằng người ấy mang chúng tôi hay đốt hay tùy theo duyên sử dụng chúng tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì sao như vậy? Vì cái ấy không phải của chúng con. Bạch Thế Tôn, cái ấy không phải thuộc tự ngã của chúng con. Cũng vậy này các tỳ kheo, sắc không phải của các ông hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Thọ không phải của các ông, tưởng không phải của các ông, các hành không phải của các ông, thức không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Không phải của các ông. Nhân duyên ở Savatthi. Cái gì không phải của các ông, này các tỳ kheo, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Này các tỳ kheo, cái gì không phải của các ông, sắc, này các tỳ kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Thọ, này các tỳ kheo, không phải của các ông. Tưởng, này các tỳ kheo, các hành, này các tỳ kheo. Thức, này các tỳ kheo, không phải của ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Tỳ kheo, nhân duyên ở Savatthi. Rồi một vị tỳ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Lạnh thay bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con. Sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Này tỳ kheo, cái gì người ta thiên chấp tùy miên, người ta sẽ được xưng danh tùy theo thiên chấp tùy miên ấy. Cái gì người ta không thiên chấp tùy miên, người ta sẽ không được xưng danh tùy theo thiên chấp tùy miên ấy. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. Như thế nào, này tỳ kheo? Ông hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi điều ta nói, một cách vắn tắt. Bạch Thế Tôn, nếu thiên chấp sắc do thiên chấp ấy được xưng danh, nếu thiên chấp thọ do thiên chấp ấy được xưng danh, nếu thiên chấp tưởng do thiên chấp ấy được xưng danh, nếu thiên chấp các hành do thiên chấp ấy được xưng danh, nếu thiên chấp thức do thiên chấp ấy được xưng danh. Bạch Thế Tôn, nếu không thiên chấp sắc, không do thiên chấp ấy được xưng danh, nếu không thiên chấp thọ, nếu không thiên chấp tưởng, nếu không thiên chấp hành, nếu không thiên chấp thức, không do thiên chấp ấy được xưng danh. Bạch Thế Tôn, với lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lạnh thay tỳ kheo. Lạnh thay, với lời nói vắn tắt này của ta, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Nếu thiên chấp sắc do thiên chấp ấy được xưng danh, nếu thiên chấp thọ, nếu thiên chấp tưởng, nếu thiên chấp các hành, nếu thiên chấp thức do thiên chấp ấy được xưng danh, này tỳ kheo, nếu không thiên chấp sắc do không thiên chấp ấy được xưng danh, nếu không thiên chấp thọ, nếu không thiên chấp tưởng, nếu không thiên chấp các hành, nếu không thiên chấp thức, không do thiên chấp ấy được xưng danh, với lời nói vắn tắt này của ta, này tỳ kheo, ông cần phải hiểu một cách rộng rãi như vậy. Rồi tỳ kheo ấy sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn thuyết, từ chỗ ngồi đứng lên, thân phía hữu hướng về ngài rồi ra đi. Rồi tỳ kheo ấy sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu chứng được mục đích của con nhà lương gia chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hướng đến đó là vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Vì ấy ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vì ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa, và vị tỳ kheo ấy trở thành một vị a la hán nữa. Vị tỳ kheo, nhân duyên ở Savatthi. Rồi một tỳ kheo đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn, Bạch Thế Tôn lành thay, nếu Thế Tôn thuyết pháp một cách vắn tắt cho con, sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, tịnh cư không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Này tỳ kheo, cái gì người ta thiên chấp, cái ấy người ta được đo lường. Cái gì người ta được đo lường, cái ấy người ta được xưng danh. Cái gì người ta không thiên chấp, cái ấy người ta không được đo lường. Cái gì người ta không được đo lường, cái ấy người ta không được xưng danh. Con đã hiểu Bạch Thế Tôn, con đã hiểu Bạch Thiện Thể. Lời nói vắn tắt này của ta, này tỳ kheo, ông đã hiểu một cách rộng rãi như thế nào? Nếu thiên chấp sắc, Bạch Thế Tôn, với sắc người ta được đo lường, với cái gì người ta được đo lường, với cái ấy người ta được xưng danh. Nếu thiên chấp thọ, nếu thiên chấp tưởng, nếu thiên chấp các hành, nếu thiên chấp thức, với thức người ta được đo lường, với cái gì người ta không đo lường, với cái ấy người ta được xưng danh. Nếu không thiên chấp sắc, Bạch Thế Tôn, với sắc người ta không được đo lường, với cái gì người ta không được đo lường, với cái ấy người ta không được xưng danh. Nếu không thiên chấp thọ, nếu không thiên chấp tưởng, nếu không thiên chấp các hành, nếu không thiên chấp thức, với thức người ta không được đo lường, với cái gì người ta không được đo lường, với cái ấy người ta không được xưng danh. Với lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay này tỳ kheo, lành thay này tỳ kheo. Lời nói vắn tắt này của ta, ông đã hiểu một cách rộng rãi như vậy. Nếu thiên chấp sắc, này tỳ kheo, với sắc người ta được đo lường, với cái gì được đo lường, với cái ấy người ta được xưng danh. Nếu thiên chấp thọ, nếu thiên chấp tưởng, nếu thiên chấp các hành, nếu thiên chấp thức, với thức người ta được đo lường, với cái gì người ta được đo lường, với cái ấy người ta được xưng danh. Nếu không thiên chấp sắc, này tỳ kheo, với sắc người ta không được đo lường, với cái gì người ta không được đo lường, với cái ấy người ta không được xưng danh. Nếu không thiên chấp thọ, nếu không thiên chấp tưởng, nếu không thiên chấp các hành, nếu không thiên chấp thức, với thức người ta không được đo lường, với cái gì người ta không được đo lường, với cái ấy người ta không được xưng danh. Với lời nói vắn tắt này của ta, này tỳ kheo, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Rồi vị tỳ kheo ấy sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi. Rồi vị tỳ kheo ấy sống một mình tịnh cư, vị tỳ kheo ấy trở thành một vị A La Hán. Ananda, nhân duyên ở Savatthi, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda đang ngồi một bên: Này Ananda, nếu có người hỏi ông: Này hiền giả Ananda, những pháp nào sự sanh khởi đã được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ, nếu được hỏi như vậy, này Ananda, ông trả lời như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi con: Này hiền giả Ananda, những pháp nào sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ, được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời như sau: Trong sắc, này hiền giả, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ. Trong thọ, trong tưởng, trong các hành, trong thức, này hiền giả, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ. Được hỏi như vậy, Bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời như vậy: Lành thay, lành thay. Này Ananda, này Ananda, trong sắc sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ. Trong thọ, trong tưởng, trong các hành, trong thức, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ. Này Ananda, trong những pháp này sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ. Được hỏi như vậy, này Ananda, ông phải trả lời như vậy. Ananda, nhân duyên ở Savatthi, này Ananda, nếu ông được hỏi như sau: Trong những pháp nào, này hiền giả Ananda, sự sanh khởi đã được thấy rõ, sự diệt mất đã được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi đã được thấy rõ, trong những pháp nào sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi sẽ được thấy rõ? Trong những pháp nào sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ? Được hỏi như vậy, này Ananda, ông trả lời như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi như sau: Trong những pháp nào, này hiền giả Ananda, sự sanh khởi đã được thấy rõ, sự diệt mất đã được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi đã được thấy rõ? Trong những pháp nào sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi sẽ được thấy rõ? trong những pháp nào sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ? Được hỏi như vậy, Bạch Thế Tôn con trả lời như sau: Đối với sắc quá khứ này hiền giả, đã đoạn diệt, đã biến hoại. Đối với sắc ấy sự sanh khởi đã được thấy rõ, sự diệt mất đã được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi đã được thấy rõ. Đối với thọ quá khứ đã đoạn diệt, đã biến hoại, sự sanh khởi của thọ ấy được thấy rõ, sự diệt mất đã được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi đã được thấy rõ. Đối với tưởng, đối với các hành, đối với thức quá khứ đã đoạn diệt, đã biến hoại, sự sanh khởi của thức ấy đã được thấy rõ, sự diệt mất đã được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi đã được thấy rõ. Trong những pháp này, này hiền giả, sự sanh khởi đã được thấy rõ, sự diệt mất đã được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi đã được thấy rõ. Đối với sắc chưa sanh, này hiền giả, chưa hiện hữu trong sắc ấy, sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi sẽ được thấy rõ. Đối với thọ chưa sanh, chưa hiện hữu, trong thọ ấy sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi sẽ được thấy rõ. Đối với tưởng, đối với các hành, đối với thức chưa sanh, chưa hiện hữu, sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi sẽ được thấy rõ. Trong những pháp này, này hiền giả, sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi sẽ được thấy rõ. Đối với sắc đã sanh, này hiền giả, đã hiện hữu trong sắc ấy, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ. Đối với thọ đã sanh, đã hiện hữu, đối với tưởng đã sanh, đã hiện hữu, đối với các hành đã sanh, đã hiện hữu, đối với thức đã sanh, đã hiện hữu, trong thức ấy sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ. Trong những pháp này, này hiền giả, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ. Nếu con được hỏi như vậy, Bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời như vậy. Lành thay này Ananda, này Ananda, đối với sắc thuộc quá khứ đã đoạn diệt, đã biến hoại, đối với sắc ấy sự sanh khởi đã được thấy rõ, sự diệt mất đã được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi đã được thấy rõ. Đối với thọ, đối với tưởng, đối với các hành, đối với thức thuộc quá khứ đã đoạn diệt, đã biến hoại, trong thức ấy sự sanh khởi đã được thấy rõ, sự biến mất đã được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi đã được thấy rõ. Trong các pháp này, này Ananda, sự sanh khởi đã được thấy rõ, sự biến mất đã được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi đã được thấy rõ. Đối với sắc chưa sanh, này Ananda, chưa hiện hữu trong sắc ấy, sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi sẽ được thấy rõ. Đối với thọ, đối với tưởng, đối với các hành, đối với thức chưa sanh khởi, chưa hiện hữu, trong thức ấy sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi sẽ được thấy rõ. Đối với những pháp này, này Ananda, sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi sẽ được thấy rõ. Đối với sắc đã sanh, này Ananda, đã hiện hữu đối với sắc ấy, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ. Đối với thọ, đối với tưởng, đối với các hành, đối với thức đã sanh, đã hiện hữu, đối với thức ấy sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ. Trong những pháp này, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ. Được hỏi như vậy, này Ananda, ông cần phải trả lời như vậy. Tùy pháp, nhân duyên ở Savatthi. Đối với vị tỳ kheo thực hành pháp và tùy pháp này có mặt. Đối với sắc, vị ấy sống nhiều yếm ly. Đối với thọ, vị ấy sống nhiều yếm ly. Đối với tưởng, vị ấy sống nhiều yếm ly. Đối với các hành, vị ấy sống nhiều yếm ly. Đối với thức, vị ấy sống nhiều yếm ly. Ai sống nhiều yếm ly đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với các hành? Ai sống nhiều yếm ly đối với thức, vị ấy liễu chi sắc, liễu chi thọ, liễu chi tưởng, liễu chi các hành, liễu chi thắc, do liễu chi thức, do liễu chi sắc, thọ, tưởng, các hành, do liễu chi thức, vị ấy được giải thoát khỏi sắc, giải thoát khỏi thọ, giải thoát khỏi tưởng, giải thoát khỏi các hành, giải thoát khỏi thức, giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói vị ấy giải thoát khỏi đau khổ. Tùy pháp, nhân duyên ở Savatthi. Đối với vị tỷ kheo thực hành pháp và tùy pháp này có mặt, vị ấy sống tùy pháp vô thường trong sắc. Ta nói vị ấy giải thoát khỏi đau khổ. Tùy pháp, nhân duyên ở Savatthi. Đối với vị tỷ kheo thực hành pháp và tùy pháp này có mặt, vị ấy sống tùy pháp vô ngã trong sắc, trong thọ, trong tưởng, trong các hành. Vị ấy sống tùy quán vô ngã trong thức. Ai sống tùy quán vô ngã trong sắc, trong thọ, trong tưởng, trong các hành, trong thức, vị ấy liễu chi sắc, liễu chi thọ, liễu chi tưởng, liễu chi các hành, liễu chi thức. Vị ấy giải thoát khỏi sắc, giải thoát khỏi thọ, giải thoát khỏi tưởng, giải thoát khỏi các hành, giải thoát khỏi thức, giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói vị ấy giải thoát khỏi đau khổ.